Viếng mộ hai thánh tông đồ. Suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Theo giáo luật, cứ 5 năm một lần, mỗi giám mục phải về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự cuộc viếng mộ cùng với đông đủ các vị giám mục và giám quản của hầu hết các giáo phận. Cuộc viếng mộ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 24. Trong suốt 10 ngày đã có 22 cuộc gặp gỡ chính thức, 18 cuộc gặp gỡ với các bộ và các hội đồng tòa thánh, 4 cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, cao điểm vẫn là hai thánh lễ ở trên mộ hai thánh tông đồ. Đối với tôi, đây chính là hai cuộc gặp gỡ quan trọng nhất để lại trong tôi những cảm nghiệm sâu xa. Cảm nghiệm thứ nhất là về ơn đức tin. Đức tin không ai tự mình có được, nhưng là ơn Chúa ban. Điều này được thấy rõ trong cuộc đời hai thánh tông đồ. Không thể nói hai thánh tông đồ đã không có đức tin. Các ngài đã có một đức tin nào đó, nhưng đó là thứ đức tin sai lầm, giả hiệu. Thánh Phaolô tin sai lầm nên đã trở thành cuồng tín. Chỉ tin vào lề luật nên ngài ra sức bảo vệ lề luật. Không chỉ công kích mà còn đích thân lùng bắt những người tin Chúa. Ngài trở thành cơn ác mộng của các Kitô hữu tiên khởi. Để cảm hóa ngài, Chúa đã quật ngã ngài xuống khỏi lưng ngựa, thay thế lòng cuồng tín bằng một đức tin chân thật. Thánh Phêrô vì đức tin non nớt đã trở thành tự mãn. Khi mới tin Chúa, ngài nghĩ rằng có thể làm được tất cả, đi trên mặt nước, trung thành hơn những người khác. Nhưng không ngờ ngài đã bị chìm xuống, đã phản bội. Nhờ ơn Chúa thương yêu dìu dắt, dạy dỗ, đức tin của thánh nhân mới vững mạnh và trở thành người nâng đỡ đức tin của anh em. Chúa đã thương ban cho các ngài đức tin chân chính. Chúa đã huấn luyện cho đức tin của các ngài nên trưởng thành. Đó là ơn của Chúa. Đó là sáng kiến của Chúa. Nếu không có ơn Chúa, các ngài sẽ mãi mãi xa lạc. Trước mộ các ngài, tôi tha thiết cầu xin ơn đức tin. Tôi sợ đức tin của mình non nớt, dễ trở thành tự mãn. Tôi sợ đức tin của mình sai lạc, dễ trở thành cuồng tín. Cảm nghiệm thứ hai là về ơn sám hối. Hai vị tông đồ cả đã có thời lầm lạc, không chỉ phạm những sai lầm nhỏ mọn, nhưng là những sai lầm nghiêm trọng. Thánh Phaolô đã là kẻ thù của Chúa, đi tìm bắt giết những người theo Chúa. Thánh Phêrô làm môn đệ của Chúa, nhưng đã phản bội, công khai chối Thầy. Nhưng các ngài đã được ơn ăn năn sám hối. Một cú ngã ngựa đã làm thay đổi cuộc đời Thánh Phaolô. Một ánh mắt của Thầy Chí Thánh đã hoán cải Thánh Phêrô. Thật lạ lùng, sự hoán cải của tâm hồn con người. Đang cứng cỏi bỗng trở nên mềm mại, đang hung hăng bỗng trở nên hiền lành, đang chống đối bỗng trở nên kính mến, đang thù ghét bỗng trở nên tin tưởng. Tâm hồn các ngài biến chuyển nhanh chóng, không nhờ sức thuyết phục của lý trí con người, nhưng nhờ ơn Chúa. Ơn Chúa tác động làm cho tâm hồn các ngài nhạy bén, nhận biết lỗi lầm và mau mắn trở về. Không có ơn Chúa, tâm hồn tội lỗi không thể biết ăn năn. Trong đền thờ có tượng Thánh Phêrô bằng đồng đen nhánh, nhưng bàn chân ngài sáng bóng và mòn khuyết một nửa, vì mỗi khách hành hương đi qua đều chạm vào. Bàn chân ấy được yêu mến vì lầm đường, nhưng đã biết quay trở lại. Xếp hàng rồng rắn theo đoàn hành hương, tôi cũng đến chạm vào bàn chân ngài, lòng thầm cầu xin ơn sám hối. Cảm nghiệm thứ ba là về ơn khiêm nhường. Khi viếng mộ hai thánh tông đồ, phải cúi mình rất sâu vì phần mộ của các ngài nằm sâu dưới lòng đất. Bước xuống những bậc thang sâu hun hút, rồi nhìn lên các vương cung thánh đường đổ sộ cao thăm thẳm, Tôi có cảm tưởng các ngài bị chôn vùi thật sâu, đang phải oằn lưng gánh lấy sức nặng của những phiến đá khổng lồ. Chính những ngôi mộ chìm sâu trong lòng đất đã trở thành nền móng cho những ngôi thánh đường đổ sộ vươn lên. Hội thánh được xây dựng trên những nền tảng khiêm nhường, đó là nền tảng vững chắc nhất. Việc xây dựng như thế phản ảnh đúng đời sống khiêm nhường của các ngài. Sau khi được ơn sám hối, Thánh Phêrô rất mực khiêm nhường. Theo lời truyền, ngài đã ăn năn khóc lóc tội lỗi suốt cả đời. Trong những hầm mộ ở ngoại ô Roma, nơi các Kitô hữu đầu tiên ẩn trú, có khắc nhiều hàng chữ như: "Xin Chúa thương xót con." Truyền thống cho đó là lời của Thánh Phêrô. Còn Thánh Phaolô thì không ngại xưng mình là phân bón thế gian, cặn bã của mọi người. Các ngài giống như hạt lúa bị chôn vùi dưới lòng đất, chịu mục nát đi để sinh bông hạt phong phú. Các ngài tự nguyện làm nền móng cho những ngôi nhà đẹp đẽ vươn lên. Các ngài tự nguyện làm gốc rễ nằm sâu dưới lòng đất, hút chất bổ dưỡng, nuôi cho thân cây hội thánh được xanh lá, tươi hoa, trĩu quả. Sau cùng là cảm nghiệm về tình yêu. Tất cả những ơn đức tin, ơn sám hối, ơn khiêm nhường các ngài nhận được đều do tình yêu thương của Chúa. Chính Chúa chủ động đi tìm, ban ơn và dìu dắt các ngài. Chúa đã bao phủ các ngài bằng một tình yêu thương không gì sánh được. Và các ngài cũng đã mở lòng ra đón nhận, cảm nghiệm và đáp đền ơn tình yêu bằng một đời sống quảng đại theo gương Thầy Chí Thánh. Tình yêu kêu gọi tình yêu đền đáp tình yêu. Tình yêu đã biến những con người bất tín trở thành tin tưởng, lầm lạc biết quay trở về, tự mãn trở nên khiêm nhường, cứng cỏi trở nên tràn chứa yêu thương. Đứng bên mộ, tôi cảm thấy các ngài thật gần gũi trong thân phận làm người với tất cả những yếu đuối mong manh, gần gũi trong ơn gọi tông đồ tôi được hân hạnh cùng các ngài chia sẻ, gần gũi trong thao thức được Chúa thương hoán cải, hướng dẫn, nhất là gần gũi vì được ấp ủ, được tan hòa vào cùng một tình yêu của Thiên Chúa. Được gần gũi các ngài, tôi cảm thấy mình được đưa đi rất xa trong hành trình nội tâm. Hành trình ấy dài hơn cả 10.000 cây số đường bay tôi đã trải.